tiếp với cái bài tự, tức là bài tựa hôm trước. Bên nay bắt đầu tiếp theo. Sư xúc động than rằng, phải tại đó không? Phật xưa sớm được công quả cao siêu, do siêng tu thắng hạnh đầu đà, hương hoa muôn vật là ngoại tài, cánh tay hay ngón tay là nội thân tài. Ân Phật khó đền đáp, đức tổ đâu dễ trả. Sư bèn cung kính đối trước tượng Phật, dùng lửa đốt ngón tay phát nguyện. Trước đốt một ngón tay, nguyện đem pháp cúng dường này đền đáp ân của Phật tổ, sư trưởng. Sau sư đốt tiếp một ngón tay nữa, nguyện đem pháp cúng dường này nương theo kinh Phạm Võng, thọ giới Bồ Tát và thẳng lên mười đại nguyện lực Bồ Đề. Nguyện đời đời tiếp nối đèn tuệ của chư Phật, kiếp kiếp kế thừa y bát của chư tổ. Vì tăng và giáo đốt ngón tay, kính dâng lên tổ điều ngự, tùy nguyện của chúng hữu tình mà cảm đến trí vô sư vô lậu. Đó là một đoạn. Thì ở đây nói về Ngài Tinh Nguyên, khi mà Ngài đã được nhận được cái thiền tông thì Ngài phát nguyện mạnh mẽ trên đường tu hành. Theo cái lời ghi ở đây thì Ngài nói rằng Phật xưa sớm được công quả cao siêu, do siêng tu thắng hạnh đầu đà. Thắng hạnh đầu đà tức là cái hạnh khổ hạnh đó, được thù thắng. Hương hoa muôn vật là ngoại tài, cánh tay hay ngón tay là nội thân tài. Ân Phật khó đền đáp, đức tổ đâu dễ trả. Như vậy thì ở đây khi mà Ngài phát nguyện nhớ đến cái công tu hành của Đức Phật trải qua bao nhiêu năm khổ hạnh, bây giờ đây mình ngộ được đạo, mình thấu được lý rồi, thì phải làm sao, lấy cái gì để cúng dường Phật, cúng dường tổ, để tỏ cái lòng biết ơn. Như vậy thì với Ngài thì Ngài nói rằng hương hoa muôn vật là ngoại tài, tức là mình mua sắm hương hoa đèn nến vân vân, đó nó thuộc về ngoại tài để cúng dường Phật. Nhưng bây giờ có một cái thứ cúng dường khác là đốt cánh tay, đốt ngón tay cúng dường Phật, đó là nội tài. Như vậy thì nguyện đem cái nội tài đó để đền đáp cái ơn khó đền của Phật và cái đức cao dày của tổ. Như vậy thì đối với Ngài, người tu phải đem hết cái tâm thần và sinh mạng để cúng dường Phật tổ mới có thể đền đáp được cái phần nào công ơn lớn của Phật tổ. Như vậy thì với Ngài, Ngài nguyện làm cái gì? Sư bèn cung kính đối trước tượng Phật, dùng lửa đốt ngón tay phát nguyện. Trước đốt một ngón tay, nguyện đem pháp cúng dường này đền đáp ân của Phật tổ, sư trưởng. Quý vị nghĩ ở trước Phật mà để ngón tay và đốt, đốt cái cháy từ từ từ, có can đảm không? Chỉ đốt một chút trên đầu mà còn đau điếm thay, phải không? Huống nữa để ngón tay đốt đốt nó cháy lụng từ từ cho cục một ngón tay. Đó là cái ý chí siêu phàm, không có tiếc thân mạng. Vì Phật tổ mà không tiếc thân mạng à. Vì vậy mà Ngài đốt ngón tay đó, Ngài cúng dường. Cúng dường ai? Cúng dường chư Phật, chư tổ. Rồi sau đó nữa, Ngài sau sự đốt tiếp một ngón tay nữa. Ngón tay trước là đền ơn Phật tổ sư trưởng, ngón tay kế để đền ơn gì? Nguyện đem pháp cúng dường này nương theo kinh Phạm Võng, thọ giới Bồ Tát và thẳng lên 10 đại nguyện lực Bồ Đề. Nguyện đời đời tiếp nối đèn tuệ của chư Phật, kiếp kiếp kế thừa y bát của chư tổ. Vì tăng và giáo đốt ngón tay kính dâng lên tổ điều ngự. Như vậy thì đốt ngón tay thứ hai là vì tăng, vì giáo. Tăng là thiền, giáo là kinh. Và dâng lên cho tổ điều ngự giác hoàng chứng giám. Tùy nguyện của chúng hữu tình mà cảm đến trí vô lậu, tức là theo cái tâm niệm của chúng hữu tình mà cái trí vô lậu của mình nó được tỏ sáng để hướng dẫn dìu dắt chúng sinh. Như vậy thì Ngài chẳng những đốt một ngón tay mà đốt luôn cả hai ngón tay để cúng dường Phật, cúng dường tổ, cúng dường pháp. Đó là do khi Ngài thọ giới Bồ Tát, trong kinh Phạm Võng có nói cúng dường nội tài bằng những cái thiêu hoặc là ngón tay hoặc là ngón chân vân vân. Như vậy để thấy rằng cái tinh thần nghĩa là quên mình vì đạo, quên mình vì các bậc Phật tổ và sư trưởng của Ngài thật là cao siêu. Nghĩa là người tu, quý vị thấy có hai cái nét căn bản ở đây. Người tu, một là vì Phật tổ, đền đáp cái ân cao dày của Phật và tổ, sư trưởng tức là thầy tổ đó. Vì cái ơn cao dày của Phật và thầy tổ cho nên hy sinh cái thân mạng để đền đáp. Đó là ngón tay thứ nhất của Ngài. Ngón tay thứ hai của Ngài là Ngài nguyện đời đời kiếp kiếp để mà luôn luôn tiếp nối ngọn đèn của Phật và mang y bát của chư tổ. Đó, như vậy tức là nguyện kế thừa trí tuệ Phật và nguyện kế thừa y bát của tổ để làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái thứ hai. Như vậy là hai ngón tay với hai cái ý nguyện rất là thâm sâu. Sư dốc chí cầu Phật vô thượng Bồ Đề, nên nhiếp niệm nơi núi rừng, ở yên chốn vắng vẻ, tư duy Phật pháp mở rộng quy mô to lớn, còn mãi với trời đất, gầy dựng nền tảng cho tâm và giáo. Quần sanh được lợi lạc, pháp giới đều thấm nhuần ân đức. Đây thì cái đoạn này kể lại là sau khi đã ngộ đạo và phát nguyện rồi thì Ngài luôn luôn ở nơi rừng vắng, chỗ yên tĩnh để mà suy gẫm về Phật pháp và mở cái phương tiện truyền bá cho người sau, làm sao khiến cho Phật pháp còn mãi với trời đất. Trời đất còn thì Phật pháp còn. Đó là cái ý nguyện của Ngài như vậy. Vì vậy mà cố gắng gầy dựng nền tảng cho tâm và giáo. Tông là thiền, giáo là kinh. Làm sao cho quần sanh đều được lợi lạc, pháp giới đều được thấm nhuần ân đức của Phật. Đó là cái nguyện lớn và cái tâm vì lợi chúng sinh mà muốn cho Phật pháp bền lâu. sư từng chọn nơi phúc địa Việt Nam với cảnh chùa Quỳnh Lâm, Hoa Yên và hai cảnh danh lam, là hai cảnh danh lam khiến trở thành như trên hội Linh Sơn, nước Tây Thiên Trúc, là cột trời ở Việt Nam, bảo phường của Phật tổ, nêu cao đây là cực lạc. Như vậy, đối với Ngài thì Ngài chọn những cái nơi nào để đi, để giáo hóa cho mọi người đó. Ở dưới đất bằng thì chùa Quỳnh Lâm, ở trên núi thì chùa Hoa Yên, đó là hai cái chỗ mà gọi là nơi phúc địa đó, để mà làm sao gầy dựng cho nó được có cái cơ mở mang sáng suốt giống như là trên hội Linh Sơn Phật giảng kinh hồi xưa ở Ấn Độ vậy, mà cũng tương tự như quả cực lạc vân vân. Người dân thường thì thế vụ đầy đủ, làm thích tử tu hành thì đốt hương chúc thánh, mạch nước lâu dài thiền tông sáng rỡ, tượng pháp lưu truyền độ người vô lượng. Tại đây Ngài nói bổn phận một công dân, nếu là một công dân trên một đất nước với cái người dân bình thường thì họ có bổn phận phải là đóng thuế, phải là làm tất cả cái nhiệm vụ với nhà nước, với quốc gia. Còn người tu thì phải làm gì? Người tu thì đốt hương chúc thánh, tức là đốt hương để cầu nguyện. Cầu nguyện cái gì? Tức là cầu nguyện cho mạch nước được lâu dài, thiền tông được sáng rỡ, tượng pháp được lưu truyền độ người vô lượng. Đó. Như vậy thì bên nay người dân thì lo bổn phận thuế vụ cho đóng cho chính phủ, cho nhà nước. Bên kia người tu thì cầu nguyện cho đất nước được bền vững, lâu dài, yên ổn và Phật pháp truyền mãi trên đời. Đó là hai cái bên rõ ràng. Từ đó sư hăng hái phát chí nguyện lớn, khuyến hóa mọi người khắp nơi đem tiền của kết duyên lành, góp phần công đức, rồi ra sức tạo dựng đài cửu phẩm Liên Hoa. Qua 9 năm thì hoàn toàn ba đài ở ba nơi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy Ngài Chân Nguyên là một con người ngộ được thiền, nhưng mà muốn truyền bá Phật pháp đi trong khắp quần chúng thì Ngài dùng cái phương tiện vừa là thiền mà vừa là tịnh. Tịnh bằng cách là tổ chức những cái đài cửu phẩm Liên Hoa để cho người ta quay. Bởi vì ở ngoài Bắc ra ngoài bây giờ cũng còn mấy cái đài đó, mấy chú có thấy không? Nghĩa là chính phẩm hoa sen, mình nắm mình quay đi, mình quay quay thì đó tên niệm Phật, vừa quay vừa niệm Phật. Thì chính phẩm là phẩm nào? Phẩm nào trong đó chia thượng phẩm thượng sanh, hạ phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh. Nhưng mà mỗi phẩm có ba: thượng, trung, hạ. Rồi trung cũng thượng, trung, hạ. Rồi hạ cũng thượng, trung, hạ. Mỗi cái đều có ba hết, cho nên gọi là cửu phẩm. Người tu giỏi thì được thượng phẩm thượng sanh, tu mà thấp nhất thì được hạ phẩm hạ sanh. Cho nên không có sót gì nào hết, phải không? Giỏi thì lên cao, thấp thì ở dưới thấp cũng không sao, dở thì dưới thấp, cao thấp thì cũng có chỗ hết á, không có mất phần. Như vậy thì người dân ở quê người ta thấy dễ tu, không có lo. Giả sử giờ mình làm ăn nhọc nhằn mà tới gần chết nhớ niệm Phật cũng được, tối thiểu là được hạ phẩm hạ sanh, phải không? Đó là một cái phương tiện giáo hóa của các ngài hồi xưa. Thì ba cái đài đó ở ba chùa, đây mới kể những cái chỗ mà Ngài đặt. Đài cửu phẩm ở chùa Quỳnh Lâm, núi Tiên Du, Thật ra nói đó là núi chứ đâu có, mình đi tới có phải núi không? Nó đất vàng cũng gần mé sông chứ phải núi. Đài thứ hai, đài cửa phẩm ở chùa Hoa Yên, núi Yên Tử. Thứ ba là đài cửa phẩm ở chùa Linh Ứng, huyện Thanh Hà. Đó là ba cái đài. Sư lại khắc in các kinh Pháp Hoa, vân vân, đem hết lòng làm Phật sự để đền đáp ân Phật. Tượng Đức Di Đà nổi bật trên đài cửu phẩm và thêm tu sửa tượng điện gác chuông chùa Long Động, trong ngoài được vuông tròn, công đức viên mãn, cũng không quên nguyện lực quyết chí công phu chỉ cầu Phật quả. Núi Yên Tử vốn là chỗ tu hành, tùy thời dạo đi qua lại chùa Hoa Yên, Long Động và Am Thiền Dược, được thú ở yên lặng lẽ, lại có phước duyên sanh ra gặp được Phật Pháp. Như vậy thì đây là nói cái thời hoằng hóa của Ngài. Ngài hoằng hóa ở đâu và làm những cái gì? Như ở đây ở Ngài khắc in lại kinh Pháp Hoa v.v. và nhiều kinh sách khác. Đồng thời Ngài cũng tạo tượng Đức Phật Di Đà đặt trên đài cửu phẩm Liên Hoa và sửa chùa, nào là sửa tượng Phật, nào là điện Phật, gác chuông v.v. của chùa Long Động. Rồi đồng thời Ngài quyết chí công phu cầu Phật quả. Thành ra Ngài thường ở đâu? Nghĩa là qua lại chùa Hoa Yên, chùa Lâm Động và Am Thiền Dược. Am Thiền Dược ở trên núi Yên Tử đó. Do đó mà Ngài đang ở cái chỗ yên tĩnh, lặng lẽ. Đó là cái thời gian vừa là tu vừa là làm Phật sự của Ngài. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Ngài Chân Nguyên, cái lối truyền bá của Ngài nó có khác hơn Phật giáo đời trần. Phật giáo đời trần thì nói tới tịnh độ thì chỉ là lý tịnh độ thôi, phải không? Như là nói rằng tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Còn đến cái đời Lê này, Ngài Chân Nguyên có thể Ngài cũng thấy cái cơ duyên, cái cơ duyên của cái người trí thức. Bởi vì đời Lê là người ta trọng nho khinh Phật, cho nên người trí thức cái trong triều đình ít có để ý tới Phật. Mà để ý tới Phật là ai? Là người bình dân. Cho nên Ngài phải hạ thấp xuống để gần gũi người bình dân hơn. Còn cái thời trần là vua chúa đều là tu thiền, thì như vậy bá quan người trí thức ai cũng nghiên cứu thiền, cho nên không có phải hạ thấp. Còn ở đây thì trường hợp cái giới trí thức là nhà nho thì họ không có nghiên cứu Phật, chỉ có người bình dân thì còn mộ Phật. Cho nên Ngài hạ thấp bằng cách là tạo những cái hình thức là sự tịnh độ đó, là cửu phẩm Liên Hoa chân dân, để cho người ta thấy dễ tu và dễ gần với Phật Pháp hơn. Triều Lê niên hiệu Chính Hòa. Niên hiệu Chính Hòa khoảng 1680 đến 1705. Cái đó là trong dòng ngoặc. Đức Giác Hoàng Cổ Phật xin trở lại để mở bài hiển rõ tạng kinh, ngay từ nhuận khắp mưa pháp thấm đều, từ hàng thiết tử cho đến muôn dân đồng được hưởng ân huệ. Vua tôi mừng tụ hội, đúng thời tiết nhân duyên, Phật Pháp hiện tiền, mai được chứng quả mà gánh vác Phật Pháp. Thay Phật tuyên dương, đã rõ biết pháp tánh rỗng rang vắng lặng, tròn đồng thái hư, chân như trong lặng nhiệm màu, vốn không một vật. tuy trong ánh tịch quang vốn không một pháp, mà phương tiện chỉ bài có nhiều cửa. Thì đây là một cái đoạn nói rằng Triều Lê niên hiệu Chánh Hòa, niên hiệu Chánh Hòa mà đây nói rằng Đức Giác Hoàng cổ Phật sinh trở lại, nghĩa là sao? Tức là cái Triều Lê vua Lê Hy Tông sau khi được thiền sư thông giác, tức là gì, hiểu gì, là Tông Diễn, thiền sư Tông Diễn hiểu là thông giác, ngài cảnh tỉnh nhà vua, nhà vua mới hối hận trở về với Phật pháp. Mà khi trở về Phật pháp thì nhà vua ủng hộ làm những Phật sự, cho nên cái trong cái thời này các cái vị thiền sư tán thán vua Lê Hy Tông giống cũng như là hậu thân của Điều Ngự Giác Hoàng ấy, phải không? Nghĩa là Điều Ngự Giác Hoàng đã tịch 300 năm rồi, nhưng bây giờ vua Lê Hy Tông ra đời, ông cũng kính trọng Phật pháp, cũng là mở mang truyền bá Phật pháp, thì giống như là ông là hậu thân của Đức Điều Ngự Giác Hoàng. Cho nên phải hiểu cái này, chứ không thì thôi, như hiểu Chánh Hòa là Đức Giác Hoàng cổ Phật sinh trở lại thì không biết sinh làm sao. Thì khi nhắc tới đây thì ngài nói rằng mở bài hiển rõ tạng kinh, tức là đem cái chánh pháp của Phật để mà truyền bá sáng khắp mọi nơi. Mây từ nhuận khắp, mưa pháp thấm đều. À, như vậy thì cái thời này giảng kinh thuyết pháp đều đều được hết. Như vậy thì kể từ Lê Thái Tổ mãi cho tới đời Lê Thánh Tông, Lê Hy Tông đó, thì Phật pháp mới hơi trỗi dậy một chút ở trong Triều Lê. Nghĩa là ngày tám tháng thích hàng thích tử cho đến muôn dân đồng được hưởng ân huệ. À, hàng tăng sĩ và muôn dân đều được hưởng ân huệ cái nhà vua mà tu hành. Vua tôi mừng tự hội, đúng thời tiết nhân duyên, Phật pháp hiện tiền. À, khiến cho Phật pháp được sống dậy, cho nên gọi là Phật pháp hiện tiền. Mai được chứng quả và gánh vác Phật pháp, thay Phật Thiên Dương đã rõ biết pháp tánh rỗng rang vắng lặng tròn đồng thái hư. Đây là đứng về mặt pháp tánh. Pháp tánh là rỗng rang, là vắng lặng, tròn đồng thái hư, chân như trong lặng nhiệm màu, vốn không một vật. Đứng về mặt chân như thì trong và lặng, trong trẻo mà yên tĩnh nhiệm màu, vốn không có một vật. Tuy trong ánh tịch quang vốn không một pháp, mà phương tiện chỉ bài có nhiều cửa. Trong ánh tịch quang tức là trong cái pháp thân, pháp thân Phật thì lặng lẽ mà sáng suốt, vốn không có một pháp, tức là không có một vật, không có một cái gì. Nhưng mà trên phương diện phương tiện thì chỉ bài dạy bảo nó có nhiều cửa, tức là nhiều pháp môn. Thì đoạn này nói rằng đứng về lý đạo thì chỗ đó không có ngôn ngữ, không có một cái gì để mà trình bày được. Nhưng mà đứng về phương tiện thì phải lập ra những thứ cách này thứ nọ để cho mọi người có thể hiểu, có thể biết. Xét ngày xưa có thực hành, ngày nay mới có thể học theo. Vì vậy kinh Kim Cang phần 32, phần 32 chỗ đó chấm hội giải câu như như bất động. Thiền sư Xuyên Lão nói một câu rốt sao mới đến La Quan liền được chư Phật ba đời bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư có phần thối thân. Cái đoạn này nghe nó hơi khó hiểu. Nói rằng xét ngày xưa có thực hành, ngày nay mới có thể học theo. Nghĩa là suy gẫm lại, nếu ngày xưa chúng ta đã có tu, có hiểu, cho nên ngày nay ra đời mới gặp được Phật Pháp, mới có thể theo học được Phật Pháp. Rồi đây ngài mới dẫn. Vì vậy Kinh Kim Cang phần 32 lời hội giải có câu rằng như như bất động, tức là hội giải cái câu trong Kinh Kim Cang, cái câu mà như như bất động đó. Như như bất động là sao? Thì đây nói về thiền sư Xuyên Lão, ngài giải câu như như bất động thế này: một câu rốt sao mới đến La Quan liền được chư Phật ba đời bốn mắt nhìn nhau, sáu đời tổ sư có phần thối thân. Nghĩa là ngài giảng sao như như bất động là gì? Trước hết Xuyên Lão thiền sư theo cái quyển mà Thiền Tông Bản Hạnh, tôi có nói thì rõ cái lịch sử của ngài một chút rồi, hôm nay chỉ nhắc lại. Xuyên Lão thiền sư nguyên là thiền sư Đạo Xuyên. Thiền sư Đạo Xuyên ở đời Tống, ở trong Tông Lâm Tế, ngày ngộ trong Tông Lâm Tế. Rồi sau này có những người đem Kinh Kim Cang tới hỏi ngài, ngài giải đáp rất là thông suốt, cho nên rồi người ta yêu cầu ngài chú thích. Ngài chú thích cái bản chú thích đó gọi là Xuyên Lão Kim Cang Kinh Chú. Xuyên Lão Kim Cang Kinh Chú, tức là ngài chú giải về Kinh Kim Cang. Như vậy thì ngài là một vị thiền sư giải Kinh Kim Cang rất hay. Đây là một câu làm bằng chứng, lấy cái hình ảnh thiền để mà giảng kinh. Trong Kinh Kim Cang có cái chữ gọi là như như bất động, cái câu như như bất động. Như như bất động là gì? Thì theo thiền sư Xuyên Lão là nói rằng đó, đối với nhà thiền là một câu rốt sao mới đến La Quan, tức là như như bất động là cái chỗ câu rốt sao đến chỗ La Quan. La Quan là cái cửa chót trong Tam Quan đó. Liền được chư Phật ba đời bốn mắt nhìn nhau, thì như vậy tới đó Phật chư Phật nhìn nhau chứ không còn một ngôn ngữ, không còn một cái hành động nào hết, bốn mắt nhìn nhau rồi. Sáu đời tổ sư có phần thối thân, sáu đời chư tổ tới đó rồi thôi lui, không có nói câu gì nữa hết. Như vậy đó là giảng cái chỗ như như bất động. Thành cái như như bất động với con mắt nhà thiền là đã đến chỗ La Quan, tức là cái cửa chót, cái cổng chót. Đến cái cổng chót đó không còn lời nói mà chỉ nhìn nhau rồi lãnh hội. Nhìn nhau lãnh hội thì nó có động không? Đó, mà chính cái nhìn nhau mà lãnh hội đó, cho nên mới nói rằng ba đời chư Phật bốn mắt nhìn nhau đó. Rồi chư tổ đến chỗ đó chỉ có bước lùi chứ không có giải thích gì nữa hết. Đó là cái chỗ thối thân của chư tổ. Chữ thối thân này cũng có nghĩa là bước lùi, mà cũng có nghĩa là tới cái chỗ chư tổ cũng không còn một cái hành động nào để mà giải thích nữa. Thì theo các thiền sư thì cho rằng cái câu giải này rất là hay. Đáng bảo là sông ngoài toàn đóng băng, nước chẳng thông thoát. Thông chứ mấy không? Nước chẳng thông thoát, tột nắp đều là gai góc. không chỗ đặt chân. Đến trong ấy thêm một mải tơ như trong mắt để kim, bớt một mải tơ giường trên thịt khoét thành thương tích, trên thịt lành khoét thành thương tích. Chẳng phải vì đoạn dứt yếu tâm, tâm như phải tâm, bởi do người biết pháp e ngại. Đó, ở đây cái lời tán thán, tán thán cái gì? Tán thán cái câu giải của thiền sư Đạo Xuyên. Cái lời tán thán rằng cái câu của ngài nói đó đáng bảo là sông ngoài toàn đóng băng. Ngài trả lời câu đó hay là giải thích cái câu đó như vậy giống cũng như là sông ngoài được đóng băng hết, không còn một chút nước loãng, nước chẳng thông thoát, nước hết chảy, nước ngừng chảy. Tới đó thì sông ngoài đóng băng, nước hết chảy, tột mắt đều là gai góc, nhìn tao cùng thì chỗ nào cũng gai góc, không hết cái chỗ để chân, không chỗ đặt chân á, tất cả đều là gai góc, không có chỗ đặt chân được. Như vậy thì khen rằng câu trả lời đó, giải thích đó làm cho mọi cái đều bật dứt, không còn chỗ gẫm suy nghĩ gì nữa được hết. Đến trong ấy thêm một mải tơ như trong mắt để kim, bớt một mải tơ dường như trên thịt lành khoét thành thương tích. Cái chỗ như như bất động đó, đến chỗ đó rồi nếu mà mình thêm một chút nhỏ xíu bằng mảnh tơ, bằng mải tơ, cũng như là để kim ra con mắt. Còn mình bớt một chút thì cũng giống như là cái thịt lành khoét thành thương tích, đều là quả hết, phải không? Thêm là quả mà bớt cũng là quả. Như vậy chỗ đó không còn thêm, không còn bớt gì được. Chẳng phải vì đoạn dứt yếu tâm, nghĩa là không phải vì đoạn dứt yếu tâm. Yếu tâm là cái bến, chứ tâm là bến, những cái bến đò, những cái lối đi mà thiên hạ qua lại, mà mình chặn lại gọi là đoạn, đoạn dứt yếu tâm. Cho nên đây nó không phải là đoạn dứt yếu tâm. Tại sao? Bởi do người biết pháp e ngại. Bởi vì sợ rằng cái người biết pháp e ngại cái gì? Bởi vì nếu ngang đó mà mình còn giấy niệm, còn khởi tâm phân biệt, thì đó là đã trái, đã mất cái chỗ như như bất động rồi. Cho nên không phải là chặn cấm người ta, không cho người ta đi, mà sự thực là ngại vì họ khởi tâm so đo suy tính, thì đó đã trật. Tuy nhiên như thế, Phật pháp chỉ như trên đây bèn thấy, trên đất bằng chết chìm, đâu có đèn đèn mồi mãi. Ở đây ngài nói ngược lại, nếu tuy nhiên là như vậy, cái chỗ cứu kính là như vậy, mà nếu Phật pháp chỉ như trên đây, tức là toàn là những cái lời nói dứt nghĩ suy hết á, thì sao? Bèn thấy trên đất bằng chết chìm. Như vậy thì trong cái chỗ vững chắc như đất bằng mà người ta chết chìm. Tại sao? Đó, bởi vì đâu có đèn đèn mồi mãi, mồi sáng mãi. Như có một thiền sư nói, nếu mà nói thẳng về cái tâm môn á, thì cái giảng đường cỏ mọc lên ba thước, phải không? Người ta nghe, ta không có hiểu, nghe không có suy nghĩ gì hết, rồi ai thèm đi nghe? Mà không ai đi nghe thì truyền bá cho ai? Cho nên giảng đường cỏ mọc ba thước, mà muốn giảng đường có người đi nghe thì phải sao? Phải phương tiện, phải có những phương tiện phải hạ thấp xuống thì mới có người nghe, mà có người nghe thì mới có người hiểu, mà có nghe có hiểu thì mới có sự đèn đèn mồi sáng mãi. Chứ người ta không nghe được thì ai mà hiểu, mà không hiểu thì làm sao mà có tiếp nối. Đó. Cho nên với cái nhìn của Ngài Chân Nguyên, Ngài nói rằng lời giải của Thiền Sư Đạo Xuyên như trên đó, thì thật là chí lý, thật là tạo cùng. Nhưng mà nếu ai cũng giải như vậy, chỗ nào cũng nói như vậy thì Phật Pháp nguy, không có ai mà tu được, không có ai mà hiểu được. Như vậy thì làm gì có sự kế thừa tiếp nối, làm cho sáng rạng tổ tiên hay là tổ tông. Cho nên với Ngài, Ngài mới lập ra nào là đài cửu phẩm rồi đó. Đó là cái lý của Ngài như vậy. Thượng Tọa Xuyên, ngày nay chẳng khỏi đoạt thức ăn trong miệng cọp mạnh, dành hạt châu dưới hàm rồng dữ, mở toan cửa màu của bậc thánh trước, người hậu học có lối tiến thân. Ngài khen Thượng Tọa Xuyên, nghĩa là Ngài nói như vậy, giải thích như vậy đó, là giống cũng như ở trong tâm lâm tế mà nói rằng đoạt thức ăn của người đi cài vân vân đó. Ở đây thì nói đoạt thức ăn trong miệng cọp mạnh, dành hạt châu dưới hàm rồng dữ, mở toan cửa màu của bậc thánh trước, người hậu học có lối tiến thân, buông ra một đường lại đâu có ngại, nói thì toàn bài pháp thể, nín thì riêng lộ chân thường, động thì chiếc hạt mảnh mây, tịnh thì an non sắp núi, tiến một bước cho voi chúa xoay đầu, lùi một bước tả sư tử gầm hóng rống, pháp vương pháp lệnh đang hành, liền hay tự tại đối với pháp, chỉ như câu rốt sao làm sao nói lại nói được chăng. Ngay ở đầu non nhàn quá đổi, nước chảy dưới khe rất rộn ràng. Đây thì quý vị thấy cái lối giải thích này, Ngài nói rằng Thượng Tọa Xuyên mà giảng như vậy đó là giảng rất là tài. Tại sao giảng tài? Vì Ngài giống cũng như là người dịch cái thức ăn của con cọp trong miệng cọp, rồi Ngài dành cái hạt châu ở dưới hàm con rồng. Cọp thì cọp mạnh, rồng là rồng dữ, mà Ngài dịch, Ngài dành được. Rồi mở toan cửa màu của bậc thánh, rồi người hậu học có lối tiến thân, nó là khéo làm cho người hậu học còn có một cái lối để mà tiến lên. Bây giờ Ngài nói cái đặc biệt, buông ra một đường lại đâu có ngại, như vậy thì mở một đường ra cho người thì có ngại gì? Đây Ngài mới nói thì toàn bài pháp thể, nín thì riêng lộ chân thường. Nếu khi mình nói thì nói cho người ta nhận, người ta thấy được cái pháp thể, và khi mình nín thì nín mà vẫn hiện bài được cái chân thường. Đó là cái kỳ đặc. Động thì chiếc hạt mảnh mây, tịnh thì an non sắp núi. Mấy cái câu này rất là nên thơ. Động thì gì? Thì chiếc hạt mảnh mây. Mây có động không? Rồi hạt bay có động không? Đó. Nghĩa là nói về động thì như là chim hạt bay trên hư không, như mảnh mây bay giữa bầu trời. Đó. Chiếc hạt mảnh mây, mây đó thì như mây như hạt, chứ không có dính không có kẹt. Nhớ vậy, động thì nó như mây như hạt chứ không có dính có kẹt. Tịnh như thì an non sắp núi, như tịnh thì nữa như là núi như non, vững vàng, không có lay động. Như vậy thì động thì như mây như hạt, tịnh thì như núi như non. Mình được cái đó không? Đó, bây giờ quý vị kiểm là coi mình động thì giống như cái gì? Động thì như mây như hạt hay là động như cái gì? À, đó là cái quan trọng đó. Bởi vì cái người tu mà đến cái chỗ cao siêu rồi, động được, tịnh cũng được. Mà động được là động phải như mây như hạt, tịnh thì như núi như non thì được hết á. Chứ còn nếu mình động thì như con khỉ, thấy không? Còn tịnh thì như cái gì? Như cục đất thì không được, hay là như quả banh không được. Và phải như non như núi, còn động là như hạt như mây. Như vậy thì cho quý vị dạo phố được đó, phải không? Ai mà được vậy thì cho dạo phố, chưa được vậy thì khoan dạo phố. Bởi vì sao? Bởi vì mình động thì nó dính, nó kẹt, cho nên là ra sao được. Còn nếu mình tịnh thì lại chôn vùi, không có được cái vững như non như núi. Tiến một bước như vai chúa phai đầu, lùi một bước tở sư tử gầm rống. Quay chưa? Bước tới thì như sư tử phai đầu, lùi lại đó, như voi lớn phai, voi chúa phai đầu, lùi lại giống như sư tử gầm rống. Như vậy thì cái gì cũng là cái kỳ đặc hết. Pháp vương pháp lệnh đang hành, như vậy thì cái lệnh pháp vương hay là pháp lệnh đang thi hành, chứ không có lúc nào mà tầm thường. Hay tự tại đối với pháp, người như vậy đó là cái người được tự tại đối với pháp. Chỉ như một câu rốt sao làm sao nói, câu rốt sao làm sao nói, lại nói được chăng? Đây ngài dùng hai câu thơ: ngay ở đầu non nhàn quá đổi, nước chảy dưới khe rất rộn ràng, nói cái câu rốt sao đó. Quý vị thấy câu rốt sao chưa? Mây ở đầu non nhàn quá đổi, nghĩa là sao? Nghĩa là dù cho mây lơ lửng ở trên đầu núi, lơ lửng trên đầu núi mà mây nó có cái ý đeo đầu núi không? Có cái niệm dính đầu núi không? Đó, như vậy thì chúng ta làm sao đối với cái cảnh nào, dù cảnh đẹp cảnh xấu, tâm chúng ta cũng tự tại không dính mắc, như mây nó ở đầu núi vậy. Nước chảy dưới khe rất rộng ràng, mây nó đeo đầu núi, mà hồi xưa ta hay gọi là mây ấp núi đó. Mà mây nó có cái niệm ấp núi và nó có cái niệm dính với cái núi không? Nó ở đó mà nó vô tâm. Và nước dưới khe dưới suối chảy rộn ràng đó, nước nó có nghĩ nó chạy cho nhanh chạy cho chậm gì không? Đó, thì như vậy đến câu rốt sao là cái câu gì? Tịnh như mây ở đầu núi, mà động thì như nước chảy ở dưới khe. Cái nào cũng đều là có mà vô tâm, phải không? Như vậy đó là hiểu được chữ như như bất động trong Kinh Kim Cang. Đó là câu rốt sao. Tụng: được chỗ thảnh thơi hải thảnh thơi, mây tự bay cao nước tự trôi, chỉ thấy mây đen nhồi sóng lớn, thuyền câu chìm đắm chữa nghe rồi. Đó là tụng để giải thích thêm. Được chỗ thảnh thơi hải thảnh thơi, mây tự bay cao nước tự trôi, đó là dẫn ý của hai câu trên đó. Mây thì bay trên cao, nước là tự chảy. Như vậy thì chúng ta có một cái khờ dại đáng thương. Cái khờ dại của chúng ta là gì? được thánh thơi mà không chịu thánh thơi, có phải khờ dại không? Bây giờ quý vị kiểm lại coi, ở đây trong lúc tu